Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 8 tháng 2 năm 2020, gồm các nội dung sau đây. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, lời chủ trăn tháng 2 năm 2020. Của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là tiết mục, nói với giới trẻ, và sau cùng là mục, thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha động viên chống những bất công xã hội. Đức Thánh Cha Francisco tố giác tình trạng kinh tế xã hội bất công đang gia tăng trên thế giới, nhưng Ngài kêu gọi đừng cam chịu tình trạng này như một định mệnh không thể tránh được, trái lại, cần hiệp lực để khắc phục chúng. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận dài chiều ngày 5 tháng 2 vừa qua tại cuộc hội thảo do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội nhóm tại nội thành Vatican với chủ đề những hình thức mới của tình huynh đệ liền đới, bao gồm hội nhập và đổi mới. Tham dự hội luận có nhiều kinh tế gia quốc tế. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, theo các phúc trình chính thức, lợi tức bình quân trên thế giới năm nay là 12.000 Mỹ Kim mỗi đầu người, thế mà hàng trăm triệu người vẫn còn ngục lặng trong nghèo đói cùng cực và không có lương thực, nhà ở, trợ giúp y tế, trường học, điện nước và các cơ cấu vệ sinh thích hợp tối thiểu. Người ta ước lượng có khoảng 5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi sẽ chết trong năm nay vì nghèo đói. 260 triệu em khác không được giáo dục vì thiếu tài chính, vì chiến tranh và di cư. Tình trạng này khiến cho hàng triệu người trở thành nạn nhân của nạn buôn người và những hình thức nô lệ mới như cưỡng bách lao động, mại dâm và buôn bán cơ phận. Đức Thánh Cha nói, những thực tại ấy không được trở thành lý do để tuyệt vọng, trái lại, phải thúc đẩy chúng ta hành động. Sứ điệp chính yếu về hy vọng tôi muốn chia sẻ với quý vị là, những vấn đề ấy có thể giải quyết được và không thiếu các tài nguyên trong lĩnh vực này. Không có một thiết định mệnh kết án chúng ta phải chịu tình trạng gian ác đại đồng. Theo Đức Thánh Cha, sở dĩ tình trạng bất công trên thế giới không được giải quyết là vì thiếu ý chí và quyết định thay đổi sự việc, và chủ yếu là thiếu những ưu tiên. Chúng ta được yêu cầu hãy để cho mình bị gọi hỏi, hãy để những vảy che mắt rơi xuống để có thể thấy những thực tại ấy dưới một ánh sáng mới. Một thế giới giàu có và một nền kinh tế mạnh mẽ có thể và phải chấm dứt nghèo đói. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, 50 người giàu có nhất thế giới có một gia sản tương đương với 2,2 ngàn tỷ Mỹ Kim. Nguyên 50 người ấy có thể trợ giúp y tế và giáo dục cho mỗi trẻ em nghèo trên thế giới, hoặc bằng cách đóng tiền thuế họ phải trả, hoặc qua những sáng kiến từ thiện, hoặc cả hai. 50 người ấy có thể cứu hàng triệu sinh mạng mỗi năm. Rồi Đức Thánh Cha tố giác rằng, hàng năm 100 ngàn triệu Mỹ Kim lẽ ra phải trả như tiền thuế để tài trợ việc săn sóc y tế và giáo dục, nhưng chúng lại được tích trữ trong các tài khoản nơi các thiên đàng thuế khóa, và qua đó ngăn cản khả năng phát triển xứng đáng và dài hạn cho mọi tác nhân xã hội. Những người nghèo tại các nước mang nhiều nợ nần phải chịu những gánh nặng thuế khóa đè bẹp và những cắt giảm các dịch vụ xã hội, vì các chính phủ liên hệ phải trả các món nợ đã mắc phải một cách thiếu nhạy cảm và không thể đứng vững được. Tin Ấn Độ. Tôn giáo tại bang Kerala chống nới rộng phá thai. Giáo hội Công giáo tại bang Kerala ở miền Tây Nam Ấn Độ phê bình quyết định của chính quyền tiểu bang nới rộng thời hạn phá thai từ 20 đến 24 tuần lễ và nói rằng chính quyền cần nghiêm túc coi trọng sự sống và đừng tu chính luật để giết hại thêm các thai nhi. Hôm 29 tháng Giêng vừa qua, Nghị viện bang Kerala đã thông qua dự luật nới rộng phá thai. Công nghị giáo hội công giáo Siro Malaba, tức là hội đồng thường trực của giáo hội này, phê bình quyết định của chính quyền là vi phạm quyền sống. Hủy hoại bào thai 3 tháng trước khi sinh ra là điều không thích hợp với một quốc gia đề cao tinh thần Ahimsa, không sát sinh. Chính phủ bang Kerala biện minh cho việc nới rộng phá thai nhân danh việc bảo đảm an sinh của dân chúng. Nhưng phát ngôn viên của giáo hội công giáo Siro Malaba nói rằng, nếu chính phủ nhắm tiến tới một sự cải tổ cấp tiến qua biện pháp như thế, thì cần phải minh định rõ đâu là sự phát triển mà chính phủ nhắm tới qua việc sát hại các thai nhi vô tội. Mặt khác, Đức cha Joseph Kalathi Barabin, tổng giám mục giáo phận Verapoli của công giáo Latin ở Kerala, cũng tuyên bố rằng, chính quyền cần coi trọng giá trị sự sống và đừng giết hại thêm các thai nhi qua việc nới rộng luật cho phá thai. Đức tổng giám mục cũng kêu gọi các vị đại biểu dân cử hãy chống lại việc nới rộng phá thai. Ngài nói, chúng ta không được im lặng khi các thai nhi vô tội bị giết. Nếu chúng ta không phản ứng, thì tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm về cái chết của các thai nhi ấy. Năm 2015, có 15.600.000 vụ phá thai ở Ấn Độ. Nếu luật mới được thi hành, thì con số này sẽ tăng gấp đôi. Đất nước Ấn Độ chúng ta phải tiếp tục là một nước tôn trọng và chào đón sự sống con người. Tin Vatican. Ngày học hỏi về việc mở văn khố tòa thánh thời Đức Pio thứ 12. Ngày 21 tháng 2 tới đây, tòa thánh sẽ tổ chức một ngày học hỏi để chuẩn bị cho việc mở văn khố tòa thánh triều đại Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 từ ngày 2 tháng 3 tới đây cho các học giả nghiên cứu. Từ lâu, các học giả, đặc biệt là người Do Thái, vẫn yêu cầu tòa thánh mở văn khố cho các chuyên gia nghiên cứu. Họ đặc biệt quan tâm đến vai trò của Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 từ năm 1939 đến năm 1945 trong cuộc bách hại của Đức Quốc xã đối với người Do Thái. Ngày 4 tháng 3 năm ngoái, chính Đức Thánh cha Francisco đã thông báo việc mở văn khố triều đại Đức Pio thứ 12 trong buổi tiếp kiến dành cho 75 người thuộc ban giám đốc, các nhân viên và cộng tác viên của văn khố Vatican. Ngài cũng cảm ơn họ vì đã làm việc vất vả trong 12 năm qua để chuẩn bị cho việc mở văn khố vừa nói. Ngày học hỏi 21 tháng 2 sắp tới sẽ diễn ra tại Giáo hoàng Học viện Augustianum gần Vatican, và sau khi được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh khai mạc, các vị giám đốc của nhiều văn khố sẽ trình bày về các hoạt động để chuẩn bị cho việc mở văn khố. Cùng được mở từ ngày 2 tháng 3 tới đây, ngoài văn khố của Đức Giáo Hoàng, còn có văn khố của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Bộ Giáo lý Đức Tin và Bộ Truyền giáo, Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, Cơ quan Bảo trì và Quản lý Đền thờ Thánh Phêrô. Theo thông lệ, việc mở văn khố Tòa Thánh được tiến hành theo từng triều đại Giáo Hoàng. Văn khố triều đại Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 từ năm 1922 đến năm 1939, được mở ra hồi năm 2006, và do ý muốn của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, người ta đã bắt đầu làm việc để chuẩn bị cho việc mở văn khố tòa thánh triều đại Đức Pio thứ 12 từ năm 1939 đến năm 1958. Trong buổi tiếp kiến ngày 4 tháng 3 năm ngoái, Đức Thánh cha Francisco nói rằng, giáo hội không sợ lịch sử, trái lại, giáo hội yêu mến lịch sử và muốn yêu mến hơn nữa. Vì thế, cùng với lòng tín nhiệm của các vị tiền nhiệm, tôi mở và ủy thác cho các nhà nghiên cứu gia sản tài liệu này. Đức cha Sergio Bagano, giám đốc văn khố Vatican, cho biết, việc nghiên cứu tại văn khố là điều miễn phí, được mở ra cho các học giả hội đủ điều kiện cần thiết, quan tâm thực hiện những nghiên cứu khoa học. Họ phải có ít là bằng cao học chuyên môn 5 năm hoặc các bằng cấp đại học tương đương. Đối với các giáo sĩ, cần có bằng cao học hoặc tiến sĩ. Tin Roma. kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của chị Kiara Lubich. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 2 tới đây, sẽ có thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa giáo phận Trento, Bắc Italia, nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của vị tôi tớ Chúa, chị Kiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolare tổ ấm. Thánh lễ đồng tế do Đức Hậu Y Francis Xavier Krensak, Tổng giám mục giáo phận Bangkok, Thái Lan, chủ sự, cùng với 3 Hồng Y và 124 giám mục bạn của phong trào tổ ấm đến từ 53 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đầu thánh lễ sẽ có lời chào mừng của Đức cha Lauro Tisi. Thánh lễ nằm trong chương trình kỷ niệm 100 năm sinh nhật của chị Kiara Lubich. Chị sinh ngày 22 tháng Giêng năm 1920 tại thành phố Trento và đã thiết lập phong trào Focolare tại đây. Phong trào hiện có 140.000 thành viên tại 182 quốc gia trên thế giới. Thêm vào đó, có 2 triệu thân hữu thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, có liên hệ và hỗ trợ các dự án của phong trào. Chiều thứ Bảy mùng 8 tháng 2, từ lúc 3 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi, tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở thành Trento, các tu sĩ sẽ tham dự biến cố tên là Từ Công đồng Tridentino đến Chiara Tridentina. Cũng trong chương trình kỷ niệm chị Kiara Lubich, ngày 25 tháng Giêng vừa qua đã có một buổi lễ quan trọng tại trung tâm Maria Poli của phong trào tổ ấm ở Candine, cách Trento 3 cây số, với sự tham dự của Tổng thống Italia, ông Sergio Mattarella. Tổng thống Italia nhận xét rằng ý niệm hiệp nhất được biểu lộ qua cuộc sống và giáo huấn của chị Kiara Lubich không chỉ giới hạn trong khuôn khổ giáo hội. Ý niệm đó vượt lên trên mọi thành kiến và hàng rào, vì tình huynh đệ là giá trị phổ quát. Tin Nigeria. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Nigeria tố giác thiếu an ninh. Đức cha Augustine Obiora Akubeze, tổng giám mục giáo phận Benin, chủ tịch hội đồng giám mục Nigeria, tố giác rằng đất nước này đang sống trong bầu không khí bất an chưa từng có, không kể thời nội chiến từ năm 1967 đến năm 1970. Đức tổng giám mục Akubeze cho biết tình trạng bất an này đè nặng trên các Kitô hữu như vụ 4 đại trùng sinh tại bang Kaduna bị bắt cóc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ hôm 1 tháng 2 vừa qua, Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Nigeria cho biết, trước đây các vấn đề thiếu an ninh chỉ giới hạn vào miền đông bắc nước này, nay tình trạng bất an lan ra trên toàn quốc. Đứng trước tình trạng đó, với sự gia tăng của các cuộc tấn công các tín hữu Kitô, Đức tổng giám mục Akubeze tha thiết kêu gọi chính phủ và cả các cơ quan truyền thông Tây phương hãy nói đến những hành vi tàn bạo xảy ra tại Nigeria. Nhờ đó, chính phủ cảm thấy phải ra tay hành động. Bình luận về vụ 4 đại chủng sinh bị bắt cóc, trong đó có một thầy bị giết, Đức cha Akubeze nói, đây không phải là điều mới mẻ đối với cộng đoàn công giáo ở địa phương. Nhiều linh mục và tu sĩ đã bị bắt cóc trong thời gian gần đây. Tin Roma. Đức Hồng Y Krajewski thánh thành nhà đón người vô gia cư tại Nam Italia. Hôm 1 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco, đã đến thánh thành nhà đón tiếp người vô gia cư tại thành phố Praia Amare, cạnh bờ biển, cách Roma 420 cây số về hướng nam. Nhà được đặt tên là Ruth, có 13 giường và do tổ chức bác ái Caritas Italia tài trợ, cùng với tiền thuế 0,8% do các tín hữu công giáo Italia đóng góp. Linh mục Marco Avena, cha sở Praia Amare, gọi cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Krajewski và làm phép nhà Ruth là một phúc lành cho giáo xứ của cha. Đức Hồng Y đã đi suốt quãng đường dài bằng xe thường để giúp nhà Ruth, cùng với các sâu chuỗi mân côi do Đức Thánh Cha làm phép để tặng cho các tín hữu. Sau thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều, Đức Hồng Y Krajewski đã dùng bữa tối với hơn 30 người thiện nguyện giúp cho sở điều hành nhà Ruth. Đức Hồng Y chuyển lời thăm hỏi và sự gần gũi của Đức Thánh Cha đến với những người nghèo và cộng đoàn giáo xứ địa phương. Hoạt động của Đức Hồng Y Krajewski có tính cách tượng trưng, biểu lộ sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với người nghèo, đồng thời cũng là một khích lệ đối với những sáng kiến từ thiện của các tín hữu trong lĩnh vực này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần cuối lời chủ trăm tháng 2 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Lời chủ trăm tháng 2 năm 2020 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận có tựa đề là Kiến tạo và nuôi dưỡng cộng đoàn dân Chúa với lòng thương xót. Được tiếp tục như sau. Cộng đoàn yêu thương. Yếu tố thứ hai các tín hữu cần học hỏi và thực hiện là sự hiệp nhất yêu thương. Yếu tố này là một trong những yếu tố nền tảng mà chính Chúa Kitô đã coi là đặc tính của cộng đoàn dân Chúa. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này. Là anh em có lòng thương nhau. Yêu thương và hiệp nhất là điều ai cũng ao ước, nhưng việc thực hiện lại rất khó. Loài người tất cả là những con người bất toàn, nhân vô thập toàn, ai cũng có những sai sót, những yếu đuối, gây nên cực lòng và đau khổ cho tha nhân, nhất là những người cùng chung sống và cùng làm việc với mình. Trong hoàn cảnh này, việc kiến tạo và nuôi dưỡng cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương đòi hỏi khả năng chịu đựng, nhẫn nại và tha thứ. Hơn thế nữa, trong tinh thần của tình yêu cứu độ, người tín hữu không chỉ kiên nhẫn chịu đựng mà còn sẵn sàng và vui lòng đón nhận đau khổ để, theo gương Thánh Phaolô, đem phần lỗi đến cho anh chị em mình. Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh chị em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Đây là một trong những yếu tố nền tảng của tinh thần lòng thương xót mà giáo phận chúng ta đã cùng nhau dấn thân thực hiện trong những năm qua, và hiện vẫn còn đang là trọng tâm của chương trình mục vụ năm 2019-2020 với chủ đề Gia đình và giới trẻ hãy là chứng nhân lòng thương xót. Khi lòng thương xót thấm nhuần vào tâm tình, các suy nghĩ và hành động, nó sẽ thay đổi mỗi người tận đáy lòng, xoa dịu các vết thương, và cải thiện các mối tương quan. Điều này đã được Đức Thánh Cha Francisco giải thích như sau. Tôi muốn mời gọi mọi người thiện chí khám phá lại sức mạnh của lòng thương xót có sức chữa lành cả mối tương quan đã đổ vỡ và khôi phục hòa bình, đem lại sự hòa hợp giữa các gia đình và các cộng đoàn. Trong mọi trường hợp, lòng thương xót có thể tạo ra một phương cách nói chuyện và đối thoại mới, như Shakespeare đã diễn tả rất tài tình. Lòng thương xót là hơi mát của nước mưa rơi xuống mặt đất. Lòng thương xót là một phúc lành kép, nó chúc lành cho cả người ban lẫn người nhận. Nhờ lòng thương xót, các gia đình, các giáo xứ và toàn thể giáo phận chúng ta sẽ là nơi an vui hạnh phúc cho dù chúng ta vẫn còn là những con người bất toàn và yếu đuối. Lúc đó, viễn tượng giáo phận Xuân Lộc là thánh địa của lòng thương xót sẽ không còn là một ước mơ, mà đã biến thành hiện thực. Thứ hai, lòng thương xót là nguồn sức mạnh kiến tạo và nuôi dưỡng cộng đoàn. Trong mùa lễ Giáng sinh, các giáo xứ và các cộng đoàn dòng tu đều làm hang đá và trang hoàng các ngôi sao và cây thông với đèn điện đủ màu sắc. Tất cả đã sẵn sàng, nhưng vẫn im lìm. Đến khi các bóng điện được nối với dòng điện, thì tất cả trở nên sống động, hang đá sáng rực rỡ. Các ngôi sao và cây thông lấp lánh ánh đèn muôn sắc tạo nên một bầu khí vui tươi và nhiệm màu. Cũng thế, các chương trình, các sinh hoạt mục vụ và đạo đức có thể là hoàn hảo, nhưng cộng đoàn sẽ vẫn rời rạc và các giờ đạo đức vẫn có thể khô khan như không có sức sống nếu cộng đoàn không được kết nối với nguồn điện lòng thương xót. Đó chính là sự hiểu biết và kinh nghiệm sống về tình yêu cứu độ của Chúa Kitô. Được diễn tả bằng cụm từ lòng Chúa thương xót. Việc kết nối với nguồn điện lòng thương xót là Chúa Kitô không được giới hạn trong đôi ba hành động hay một vài cảm xúc chóng qua, nhưng phải trở thành một trạng thái liên lì của cuộc sống, một sức mạnh có khả năng khơi nguồn sống, soi sáng mọi hành động, gây hứng khởi cho các quyết định và lựa chọn hàng ngày. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rắc, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dù là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong tuần đại phúc năm 1868 tại Essen, nước Đức, cha giảng phòng có kể một câu chuyện như sau. Cách đây ít năm, có một người mẹ nghèo sắp chết nằm trên giường. Các con của bà tụ lại quanh giường, trừ một đứa con không có mặt, nó đang bị giam tù. Nhiều người đã từng khuyên bảo nó ăn năn hối cải, nhưng vô hiệu. Mẹ nó vì thế mà rất đau khổ. Người mẹ đạo đức này đang nằm trên giường bận chờ chết, muốn khuyên nó một lần cuối cùng. Bà xin cai ngục cho mình được gặp đứa con tù tội trước khi chết. Quan cai tù bằng lòng, cho quân lính dẫn nó đến giường mẹ nó. Người mẹ không còn sức để nói ra một lời nào với con, chỉ còn đủ sức nhìn con một cách sâu lắng rồi chết. Cái nhìn của người mẹ đã xuyên thấu tâm can của đứa con tù tội. Nó được dẫn về lại nhà tù. Về đến nhà tù, nó quỳ gối xuống, nức nở khóc. Nó ăn năn và xin xưng tội. Ơn Chúa làm cho nó nhiều hơn nữa. Khi mãn tù, nó xin đi tu làm linh mục. Và thưa anh chị em, đứa con đó chính là tôi đây. Anh chị em thân mến, hãy can đảm, hãy cậy trông. Tội của chúng ta có lớn đến đâu mặc lòng, sự tốt lành và lòng thương xót của Chúa vẫn to lớn hơn tội của chúng ta nhiều. Lời nói chính tá của vị giảng phòng tuần đại phúc này, như dòng điện chạy qua các bóng điện làm tất cả chiếu sáng lấp lánh, đã xuyên thấu tâm can mọi người có mặt, và còn tiếp tục truyền đi mãi vào cõi lòng vô vàn người khác. Đây là lời của một vị linh mục đã khám phá ra chính mình cần lòng thương xót của Chúa, và được đón nhận qua ánh mắt yêu thương dịu hiền trong muôn vàn đau khổ của người mẹ. Lời nói của Ngài truyền tải cho đoàn dân Chúa, chính lòng thương xót của Chúa đã chất chứa trong lòng Ngài, nên có sức cảm hóa, nâng dậy và biến đổi. Kính thưa quý cha và quý tu sĩ, để kết thúc những dòng chia sẻ này, tôi xin được bày tỏ một ước mong và cũng là lời mời gọi. Xin quý cha và quý tu sĩ hãy để cho lòng thương xót hoán cải chính mình. Xin quý cha và quý tu sĩ hãy thương xót lẫn nhau, biến các cộng đoàn linh mục và thánh hiến của mình thành thánh địa của lòng thương xót. Xin quý cha và quý tu sĩ hãy thương xót đoàn dân Chúa bằng chính lòng thương xót của Chúa, đừng nặng lời với ai. Đừng coi thường khinh bỉ ai, đừng xua đuổi ai. Người đau khổ, người tội lỗi, người khó tính là những người cần được thương xót, yêu thương, nâng đỡ, chịu đựng và cứu vớt. Xin Đức Mẹ và Thánh Giuse quan thầy giáo phận giúp chúng ta kiên trì học hỏi và luyện tập yêu như Chúa yêu và thương xót như Chúa thương xót. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ, Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên với ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền nói về đề tài niềm vui của mọi loài hoa. cô Tina Paulus viết câu chuyện về những con bướm đẹp với đề tài hấp dẫn, niềm vui của mọi loài hòa, diễn tả chặng đường mọi người sẽ phải đi qua để có được đời sống hạnh phúc, tuôn tràn niềm vui phục sinh. Ngày kia, chú sâu bướm tên Hùng Cường gặp các bạn và khám phá ra rằng tất cả các bạn đều cố gắng để leo tới tột đỉnh ngọn cây. Họ nói, chỉ khi mình lên tới đỉnh, mình mới biết hạnh phúc thật sự như thế nào và cuộc đời ý nghĩa ra sao. Nơi Hùng Cường đứng, chú chỉ nhìn thấy mây trời lạng vạng và tất cả được trùm kín bởi khoảng không. Dầu vậy, chú vẫn bị lôi cuốn bởi con đường đi tìm hạnh phúc. Chú nghĩ rằng đây là giải quyết duy nhất để tìm niềm vui cho mình. Trên đường, chú phải trải qua nhiều cam go. Có khi, chú phải đạp trên lưng các bạn mình, và đôi khi, chú cũng bị các bạn khác chà đạp trên lưng. Cùng đích của chú là bò lên cho tới đỉnh. Rồi một hôm, chú gặp lại cô Ánh Vàng, thì mọi sự thay đổi. Vì chú là người mà cô quen, nên khi gặp, cô nhớ lại, chú cũng đã đạp chân lên người cô để đi tìm hạnh phúc. Cô tìm cách khơi chuyện, và chú cảm thấy xấu hổ vì đã có lần làm cô đau đớn. Chú nhận ra rằng, khi mình làm hại người mình quen, thì vết thương hẳn sâu hơn những người mình vô tình không biết. Qua cuộc nói chuyện thân mật, chú sâu bướm Hùng Cường xin lỗi cô bạn và cả hai cùng nhận ra rằng đi tìm niềm vui xa lạ trên ngọn cây không phải là cái mà cả hai cùng mong ước. Vì thế, họ đồng ý làm bạn với nhau và đi tìm tàu lá gần đấy để làm tổ ấm. Ban đầu, họ sống thật hạnh phúc. Nhưng Hùng Cường vẫn không thỏa mãn cuộc sống mà chú cho là tầm thường. Cô Ánh Vàng cực chẳng đã phải chia tay. Cô nghĩ rằng con ngựa bất kham thật sự sẽ phải chết, trong khi nó quyết đi tìm chính mình trong cách sống tự do mà nó đã bị mù quáng từ khi sinh ra. Cô nói với chú, được, nếu bạn muốn đi, hãy đi, vì đây là chính bạn chọn cho mình. Trong khi Ánh Vàng tìm cách lặp lại cuộc đời, cô gặp một anh bạn khác đang cố gắng nhà tơ để xây tổ kén cho mình. Cô lân la làm quen và được anh bạn mới cho biết rằng, niềm vui thực sự của loài sâu bướm là trở nên con bướm. Nhưng hành trình trở nên con bướm phải đi qua là chặng đường chết đi để được biến đổi thành bướm. Thế là Ánh Vàng quyết định chọn hướng đó cho mình. Trong khi Hùng Cường tiếp tục leo và đã đi tới đỉnh mà chú tưởng rằng đó là hạnh phúc tuyệt vời. Khi chú bò tới nơi, lạ thay chẳng có gì khác hơn là mấy tầng mây lơ lửng, hững hờ bay lượn, chẳng có gì đặc biệt. Số bạn đồng hành cũng bị tuyệt vọng như chú, nhưng ai cũng không dám nói sự thật, sợ rằng người khác cười chê và cho mình là xuẩn ngốc. Ai cũng bẽ bàng, lặng lẽ bỏ xuống. Rồi tới chặng đường mà không ai để ý, họ sẽ buông mình xuống vực thẳm. Mục đích là không muốn ai nhìn thấy cái thất vọng sầu thảm của họ. Trong lúc thất vọng, Hùng Cường, chàng sâu bướm kiêu căng xưa, nhìn thấy nàng Ánh Vàng trong bộ cánh xinh đẹp óng ánh muôn màu, bay lượn như nàng tiên cười vui với chàng. Cô cho chàng bí mật mà cô đã khám phá ra. Chết trao ban phục sinh, đau khổ là người đưa tin mừng. Chàng tin cô và trở nên người thuyết phục các bạn. Nhưng khổ thay, ai cũng có vỏ cứng để bảo vệ và quyết định chọn hướng riêng cho mình. Họ chọn cho mình cái chết. Trong khi đó, chàng sâu bướm kiêu căng quyết trở về với mình và bắt đầu làm tổ kén riêng với những cố gắng chịu đựng bền bỉ. Chàng bắt đầu hành trình biến hóa và với niềm hy vọng dâng cao. Chàng nhận ra rằng cuộc đời có ý nghĩa chỉ khi nào mình sống thật sự với ý hướng của đấng tạo hóa đã dự định cho mình. Ngoài ra, chàng còn một sứ mệnh nữa làm trung gian chuyển mầm giống tới các loài hoa, vì chàng có thể bay trên vườn hoa muôn sắc. Chàng mừng vui vì sứ mệnh của mình chính là niềm vui của mọi loài hoa là thế đó. Và chẳng bao lâu, con sâu bướm trở nên con bướm tuyệt đẹp. Thưa bạn, câu chuyện trên là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Hành trình biến đổi của con sâu bướm cũng là hành trình biến đổi của mỗi người chúng ta trong cuộc sống để trở nên người trưởng thành Kitô hữu. Chúng ta cũng phải bắt chước Chúa Giêsu trong cái chết và sự sống lại của Ngài. Như vậy, bạn thân mến, bạn nên chọn niềm vui như hành trang vào đời. Mỗi ngày khi bạn thức dậy, hãy quyết tâm, ngày hôm nay tôi sẽ đem lại niềm vui hạnh phúc cho những người tôi gặp gỡ. Thánh Raphaela Mary, vị sáng lập dòng nữ tỳ Thánh Tâm Chúa, đã quyết định như trên, trong khi Ngài bị đau khổ, bị hiểu lầm bởi các chị em và bởi giáo quyền và phải tù lòng 30 năm trời. Ngài khuyên các chị em mình rằng, hãy tìm cách vui chơi, mỉm cười và hãy cười mỗi ngày. Hãy làm việc mục vụ cách cẩn trọng, nhưng không được thiếu giây phút vui cười và hài hước mà mỗi ngày chúng ta có. Hãy để ý và chịu trách nhiệm về thái độ mình đang có. Mình phải chọn cho mình thái độ tích cực. Nếu như bạn cảm nghiệm niềm vui đang bắt đầu phai nhạt, bạn hãy có sẵn liều thuốc hiệu nghiệm sau đây. Trao ban cho những ai mà bạn gặp một cái nhìn, một lời nói đem lại cho họ hy vọng, hưng phấn, một ánh nhìn thông cảm, xoa dịu và tha thứ. Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Philippe đã viết rằng, hãy vui mừng trong Chúa, tôi nhắc lại, hãy vui mừng. Và thánh nữ Raphaela Mary đã quyết tâm rằng, trong năm mới này, tôi chọn là niềm vui của Chúa. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về làm thế nào để giới thiệu Đức Maria trong thời đại chúng ta.
Kính thưa quý vị thính giả, trong loạt bài mới của Mục Mẹ Maria, chúng ta sẽ khai triển đề tài trình bày Đức Maria trong thời đại chúng ta. Để có thể gắn liền Đức Trinh Nữ Maria với nền văn hóa ngày nay, chúng ta cần lần theo một lộ trình dài bao gồm hai chặng chính. Trước hết là các tiếp cận của các khoa học nhân văn, bao gồm việc đối chiếu với nhân loại học, tâm lý học và xã hội học. Việc đối chiếu này trong khi sẽ giúp chúng ta lấy đi các nghi ngờ của chúng đối với vai trò tiêu cực của nền thánh mẫu học. Nó sẽ khiến cho diễn văn hay việc quy chiếu Đức Maria được sâu xa hơn, thời sự hóa hơn và ý nghĩa hơn. Nó cũng giúp không lơ là với một con đường truyền thống ngày nay được đánh giá trở lại, liên quan tới vẻ đẹp, biểu tượng, huyền thoại, và so sánh với huyền thoại trong các tôn giáo. Trong đường hướng đó cũng cần nghiên cứu các kiểu diễn tả Đức Maria trong nghệ thuật, kiểu vẽ hình Đức Mẹ trên gỗ hay còn gọi là icon, trong nền văn chương, âm nhạc và phim ảnh. Đường lối thứ hai trong việc trình bày Đức Maria trong thời đại chúng ta ngày nay là việc thông truyền mầu nhiệm của Đức Maria được hội nhập văn hóa. Để cho việc thông truyền quy chiếu Đức Maria trong mầu nhiệm Kitô có thể được tiếp nhận, cần duyệt xét kiểu thích hợp của việc loan báo trong các hình thức của công tác rao truyền tin mừng và giảng dạy giáo lý. Ngoài ra cũng cần chú ý tới các hình thức lắng nghe và nhìn xem qua các băng hay đĩa audio video, cũng như vai trò của việc in ấn sách báo Nguyệt San Thánh Mẫu Học. Và đề tài còn trở thành thời sự hơn nữa khi chúng ta đương đầu với các chuyên đề hướng tới các tầng lớp khác nhau như phụ nữ, gia đình, trẻ em, người trẻ, người già, người đau yếu, giáo dân, linh mục và những người sống đời thánh hiến, tức các tu sĩ. đề tài đầu tiên trong con đường tiếp cận của các khoa học nhân văn là nhân loại học. Theo định nghĩa cổ điển của triết gia Aristotle, chuyên viên nhân loại học là kẻ nói về con người bằng cách phân tích nó trong các khía cạnh khác nhau của nó, nhất là trong tương quan với câu hỏi nền tảng, lôi cuốn sự chú ý của triết học. Con người là ai? Cũng như nhân loại học, triết học ưu tiên chú ý nhiều tới ý niệm về con người.
Nghĩa là triết học đứng đầu với mầu nhiệm của bản vị con người là sinh vật linh lĩ vượt thoát khả thể hiểu biết của con người. Triết học điều tra điều không được nói về mầu nhiệm của con người và để bỏ ngỏ khả năng của các nghiên cứu sau đó. Bởi vì con người như là bản vị là đối tượng luôn luôn cần khám phá và luôn luôn khiến cho chúng ta kinh ngạc. Ngoài ra, suy tư sưu tầm có nhiệm vụ cật vấn cho tới ngày tận thế mầu nhiệm cá biệt về con người mà chúng ta yêu sách và tưởng là hiểu biết nó. Nhưng trái lại, nó luôn luôn vượt thoát khỏi chúng ta bằng cách cho chúng ta ý thức được sự cao cả của mầu nhiệm và tính cách tương đối trong sự hiểu biết của chúng ta, khiến cho chúng ta cùng học giả Karen kêu lên, con người kẻ không được biết tới này. Chính vì thế, nhân loại học là lời nói của con người về chính nó, là suy tư của một sinh vật không chỉ đơn sơ hiện hữu, mà đã luôn luôn là một vấn nạn cho chính nó, và cho dù có ý thức hay không, hoặc một cách phản chiếu, liên tục chỉ hiện hữu, thỉnh thoảng như một câu trả lời cá biệt cho câu hỏi, nó là ai? Với sự tiến bộ của các khoa học nhân văn, nhân loại học ly tâm lãnh vực nghiên cứu của mình bằng cách liên minh với các khoa học khác nhau, tìm hiểu một khía cạnh nào đó của con người, bằng cách đào sâu tương quan với tính cách chuyên biệt của chúng. Trước hết, nhân chủng học chia sẻ việc nghiên cứu với tâm lý học và đạo đức học. Tiếp theo đó, nó trải dài việc tìm hiểu các giống người và sau đó trở thành nhân chủng học và hình thể học của các nền văn hóa. Ngày nay, một tiếp cận liêm chính với việc nghiên cứu con người chiêm ngưỡng một sự hiểu biết tốt đẹp về tâm lý học trong các khía cạnh mới mẻ nhất và đích thực nhất của nó, hiểu biết tốt đẹp về xã hội học, ngôn ngữ học, nhân chủng học, lịch sử các tôn giáo và một cách đặc biệt nhân loại học văn hóa, và đương nhiên là cả quan điểm triết lý và thần học nữa. Cả nền thần học cũng đã đặc biệt chú ý tới con người lịch sử, hiện sinh. Còn hơn thế nữa, như lịch sử đã chứng minh, chúng ta có thể nói rằng thần học đã luôn luôn nhấn mạnh nhân loại học bằng cách nhìn và nghiên cứu nó trong tương quan với nền văn hóa mà các thần học gia thủ lãnh các trường phái là thành phần. Thánh Agostino có các liên hệ với triết thuyết Platon và Thánh Thomas thành Aquino có tương quan với triết gia Aristotle. Thần học gia Molle đã nghiên cứu bên trong nền văn hóa duy thơ mộng và thần học gia Rane đã nghiên cứu bên trong nền văn hóa hiện sinh.
Chủ thuyết thơ mộng Romanticismo là một trào lưu nghệ thuật, âm nhạc, văn hóa và văn chương, khởi đầu năm 1770 bên Đức và lan tràn sang các nước Âu Châu. Nó là một thực tại tinh thần khá phức tạp. Trong lĩnh vực triết học, nó chống lại chủ thuyết thiên quang luận và chống lại thuyết cổ điển trong lĩnh vực nghệ thuật và văn chương. Với các mâu thuẫn và tính cách hai mặt của nó đề nghị tư tưởng tự do như là đòi hỏi nền tảng của cá nhân, bằng cách tiếp theo đó khẳng định tầm quan trọng lý tưởng của truyền thống và thiên tài của các dân tộc riêng rẽ, khát vọng tôn giáo của con người, tính cách bản năng tự nhiên tuyệt vời trong sáng tác nghệ thuật và văn chương. Còn chủ thuyết hiện sinh là một phong trào triết học hiện đại coi triết lý như là việc phân tích sự hiện hữu, sự sống, nghĩa là phân tích kiểu hiện hữu chuyên biệt, độc đáo và riêng tư của con người, và như là việc minh giải tương quan giữa con người và những gì hiện hữu như xã hội, thế giới vũ trụ và Thiên Chúa. Như vậy, nó là một trào lưu tư tưởng không đồng nhất được diễn tả ra trong nhiều lĩnh vực văn hóa, xã hội và nhân văn khác nhau, giữa triết học, văn chương, nghệ thuật và phong tục tập quán. Trong nghĩa chung của từ này, nó khẳng định giá trị nội tại của sự hiện hữu của con người như là cá nhân và như là tập thể, như là nhân tố của suy tư chống lại các trào lưu triết học khác. trào lưu hiện sinh chào đời vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 và phát triển mạnh trong thế kỷ 20, nhất là giữa các thập niên 1920 tới 1950. Triết lý hiện sinh nhấn mạnh trên giá trị chuyên biệt của cá nhân, tính cách tạm bợ và hữu hạn của nó, sự vô nghĩa, cái vô lý, cái trống rỗng như điều kiện sống của con người tân tiến, sự cô đơn trước cái chết trong một thế giới đã trở thành xa lạ hay thù nghịch với con người. Triết lý hiện sinh trái nghịch với các triết thuyết lý tưởng, thực nghiệm, duy lý. Nơi một vài triết gia, nó có tính cách tôn giáo, nơi vài người khác, nó có tính cách duy nhân bản và trần tục, hay bi quan yếm thế hoặc lạc quan yêu đời, và như thế trong nhiều khía cạnh khác nhau, nó gắn liền với chủ thuyết vô lý. Ngày nay người ta nói tới một khúc rẽ nhân loại học, trong nền thần học, trong nghĩa nhân loại học được nêu bật như là khía cạnh quan trọng nhất của khoa học về đức tin. Hơn nữa việc mặc khải trước hết không phải là quan niệm con người có về Thiên Chúa, mà là cái nhìn Thiên Chúa có đối với con người. Thánh Kinh không phải là thần học về con người, nhưng là nhân loại học của Thiên Chúa, là đứng lo lắng cho con người và cho điều con người xin Ngài, hơn là cho bản tính của Thiên Chúa. Tắt một lời, trong Thánh Kinh, vấn đề thần học và vấn đề nhân loại học được trình bày như là một vấn đề duy nhất và cùng là một vấn đề. Trong nghĩa, trong các quan sát về Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần, về lịch sử cứu rỗi, sự sống và cái chết vân vân, sự hiểu biết về con người được giải thích đồng thời với sự hiểu biết về điều kiện sống của nó.
Trong các khoa nhân văn khác nhau, nhân loại học văn hóa là khoa học đã góp phần một cách đặc biệt vào việc hiểu biết con người. Trong nghĩa, nó đã quan sát và tìm hiểu con người trong cuộc sống thường ngày, trong tính cách vật chất, các tương quan của nó với môi trường, trong liên hệ với tính cách xác thể của nó và với các cách diễn tả của nó như là nam hay nữ. Nhân loại học văn hóa đã nghiên cứu con người trong sự tùy thuộc của nó vào cộng đoàn và trong các biểu lộ, lễ nghi, luật lệ và ý nghĩa của một tùy thuộc như thế. Nhân loại học văn hóa đã nghiên cứu con người trong các thời điểm tiến bộ của một nền văn hóa đã trải qua các khó khăn, các tranh đấu, các mơ ước ảo tưởng, từ tình trạng thô sơ của thỏa hiệp xã hội đầu tiên cho tới ngưỡng cửa của ngàn năm thứ hai, khi việc ý thức về bản vị con người của chính mình đã đặt ra cho người nam và người nữ câu hỏi quyết định, hỏi con người, mi là ai? Trong dòng chảy của các biến cố văn hóa, lịch sử, hiện sinh, chúng ta muốn tự hỏi đâu là ý nghĩa đã có, hay đâu là ý nghĩa có thể tái chiếm cho con người, được tìm hiểu không chỉ dưới ánh sáng của ý niệm con người, mà còn được chiêm ngưỡng trong tương quan với sự hiện diện của nữ giới, một cách cụ thể với một người nữ mà nền thần học giới thiệu như là mẹ của con Thiên Chúa, mà lịch sử ghi nhớ như là Đức Maria thành Nazareth, mà tâm lý học chiêm ngưỡng như là kiểu mẫu nữ giới, và nền văn hóa truyền lại cho chúng ta trong vai trò của đức trinh nữ và là mẹ. Nếu nền nhân loại học lo lắng cho con người, cho các vấn nạn của nó, cho các tương quan của nó với Thiên Chúa là đấng khác biệt với các người khác và với vũ trụ, lo lắng cho việc hiện thực của nó như là người, cho các đà tiến cao hơn, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, như điểm tựa và đích tới của mọi mơ ước ảo tưởng của con người, thì chúng ta tự hỏi, đâu là ý nghĩa của Đức Maria, người nữ đối với con người, và đâu là ý nghĩa mà Đức Maria thành Nazareth có đối với Thiên Chúa? Đâu là tầm quan trọng của sự kiện trong lịch sử nhân loại đã có một sự hiện diện ý nghĩa của phụ nữ? Các câu hỏi thần học này không phải xa lạ đối với con người. Chúng bắt buộc chúng ta phải suy tư nghiêm chỉnh trở lại tương quan của con người đối với Thiên Chúa, đối với nhau, tương quan của nam giới đối với nữ giới và ngược lại, và tương quan của con người đối với chính mình và vận mệnh của mình. Ngày nay, nữ giới có tầm quan trọng nào đối với nam giới? Đó là các vấn nạn thúc đẩy chúng ta trong việc suy tư này đối với các biến cố đã có con người là đối tượng, và các biến cố này đã được nhân loại học phân tích.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.